đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức. Trong mùa an cư năm 2014 này, chúng tôi tuyển chọn một số bài kinh trường bộ cùng trao đổi với chư tôn đức, thông qua đó rút ra những bài học về đối thoại tôn giáo và đối thoại triết học mà Đức Phật là người trực tiếp tham gia cùng với các vị đạo sĩ lỗi lạc của đạo Bà La Môn và đạo Sa Môn. Bối cảnh của Đức Phật làm đạo tảng độ là một bối cảnh đa tôn giáo. Do vì là đa tôn giáo cho nên hàng ngày các vị đạo sĩ, giáo sĩ và tăng sĩ gặp nhau tại các giảng đường, tại các rừng cây là khá phổ biến. Và để giới thiệu minh triết và đạo đức mới đó, Đức Phật đã phải nhập cuộc vào các cuộc đối thoại tôn giáo triết học này, và thông qua đó Đức Phật đã giúp cho các nhà triết học tôn giáo theo trường phái Bà La Môn có cơ hội đổi đạo và trở thành đệ tử của Ngài. Hiện nay trên toàn cầu đó, các tôn giáo lớn đó phải thừa nhận rằng Công giáo và Tin lành chủ động mở ra đối thoại liên tôn giáo ở cấp đại học xuyên các quốc gia. Và thông qua đó đó, các chuyên đề được họ quan tâm và chọn lựa đã làm cho giới học giả tại các đại học từ việc có thành kiến với giáo hội Công giáo qua con đường truyền đạo gắn liền với dấu dạy thực dân, trở thành có thiện cảm bởi kiến thức phong phú, thái độ hài hòa của những nhà đối thoại Công giáo được huấn luyện với kinh nghiệm cao. Về lĩnh vực này, Phật giáo trên toàn cầu là một trong những tôn giáo sau cùng kém năng động trong việc tham dự các đối thoại liên triết học và liên tôn giáo. Chủ đề của buổi đầu tiên này là vượt qua sự ngạo mạn về giai cấp, nhằm phân tích bài kinh Amma Trú, kinh thứ 3 thuộc trường bộ kinh, để giúp cho một vị Bà La Môn trẻ trí thức lỗi lạc bội phục Đức Phật và nền minh triết cao quý của Ngài đó, thì cuộc đối thoại giữa Đức Phật với Amma Trú rất sôi nổi, đôi lúc cũng rất là gay cấn, và chỉ với ngôn ngữ biện tài, kiến thức rộng sâu về lịch sử và triết học, Đức Phật đã giúp cho Amma Trú từ một người tấn công, phê phán chỉ trích Đức Phật trở thành là đệ tử mới. Đây là một trong những bài kinh thuộc nhóm đối thoại tôn giáo và triết học của trường bộ kinh, và phần lớn các bài kinh trong trường bộ kinh đi theo mô tiếp này. Rất tiếc là do vì ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc trong gần 20 thế kỷ qua tại Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, phần lớn các vị tăng sĩ và Phật tử không đọc đến những bài kinh quan trọng như thế này, vì chúng ta bị Trung Quốc nhòi sọ rằng các bài kinh văn hệ Pali và A Hàm tương đương là dành cho hạng tiểu thừa, căn cơ thấp kém, trí tuệ nhỏ bé, hạt giống thối và tâm trạng không có nhập thế độ sinh. Do vị nhòi sọ như thế, phần lớn chúng ta có mặc cảm với các bản kinh này vì sợ việc đọc tụng và truyền bá các bản kinh làm cho chúng ta bị vướng vào cái thân phận đạo. Và điều này cũng dẫn đến một hệ quả rất nghiêm trọng. Giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ quay lưng với đạo Phật, bởi vì các bài kinh chúng ta chọn trong các khóa lễ phần lớn chỉ phản ánh góc độ tín ngưỡng thôi. Nó là một cái phương diện của đạo Phật Đại Thừa theo phong cách hoàn toàn Trung Quốc, khác rất xa với Đại Thừa tại Ấn Độ. Đại Thừa tại Ấn Độ đó gồm có hai trường phái chính: trường phái Trung Quán và trường phái Du Già. Trường phái Trung Quán ngoài việc nhấn mạnh về tuệ giác phá chấp của Trung Quán luận, còn đào tạo các tăng sĩ theo trường phái này nền tảng về logic học và triết học kinh Bát Nhã. Đó là những bản kinh Đại Thừa quan trọng nhất thể hiện được tuệ giác. Trường phái Du Già thì nhấn mạnh về tâm thức học, phân tích động cơ của tâm, các cái hồi đáp của tâm đối với thế giới trần cảnh, những hành động, những thái độ tâm lý tạo ra thiện ác, phàm và thánh, để từ đó đó chuyển các thức mang tính chấp trước thành trí tuệ, để nhờ đó đạt được sự giác ngộ. 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc hoàn toàn xa rời nội dung chính của hai trường phái triết học Đại Thừa tại Ấn Độ, và Trung Quốc đã tạo ra hai thế cực. Một thế cực quá cao thì bao gồm mà Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thiền Tông, Lục Tông, dành cho các hạng căn cơ thượng lưu trí thức này. Và một nhóm các tông phái còn lại thì quá thấp, bình dân, bao gồm Tịnh Độ Tông và Mật Tông, đáp ứng cho giới nông dân nghèo khó thất học. Đang khi chủ trương của Đức Phật lịch sử đó là truyền bá một đạo Phật trung đạo, không quá cao, không quá thấp, ai cũng có thể trải nghiệm tâm linh để có được an lạc bây giờ và tại đây. Nhân danh là Đại Thừa, phần lớn các tông phái của Phật giáo Trung Quốc gồm 10 tông, phát triển từ 10 tông. Nhật Bản gồm có 14 tông, Việt Nam gồm có 3 tông như Triều Tiên và Đại Hàn, chỉ thuần túy truyền bá các phương diện tín ngưỡng vốn không phải của đạo Phật. Và bằng cách thức làm đạo này đó, dần dà chúng ta xa dần với các lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Và nếu không mạnh dạn nhận diện những lỗ hổng về tính nô dịch văn hóa từ Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam sẽ mất dần vị thế đứng ngay trên mảnh đất của mình. Vài chục năm tới, với cái đà hiện nay, Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành Nhật Bản 2 và Đại Hàn 2. Nghĩa là dân số Phật tử sẽ chỉ còn lại 20% trong vòng 50 năm tới. Đó là bởi vì chúng ta chỉ ưu ái quan tâm đến giới bình dân, mà phần lớn họ là những người thất học, chuộng cái mê tín, đam mê và những phước báo mà không cần phải nỗ lực nhiều. Và bằng cách này chúng ta đang đóng dần các cánh cửa Phật pháp đối với thế giới nhân sinh. Thì bài kinh Amatú cho thấy là cách thức làm đạo của Đức Phật đó, lấy trí tuệ và sự bác học đa văn đó, là một công cụ. Bởi vì bằng con đường đó, Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài mới đủ sức để bẻ gãy các lý luận học thuyết tôn giáo và triết học có trước đó, có đồng thời với Ngài. Là khi vai trò của trí tuệ và đa văn đó trở nên rất mờ nhạt trong phần lớn các tông phái bình dân ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều và Việt Nam. Bài kinh này gồm có những nội dung như sau. Vấn đề 1. Bối cảnh ra đề của bài kinh. Nhưng một hôm Đức Phật và các vị tỳ kheo có mặt tại khu rừng làng Ichanankala thuộc nước Kosala. Một vị bà la môn nổi tiếng tên là Bokhara Sayi rất thông thái đã sai đệ tử ruột của mình là bà la môn thanh niên tên là Ambatha, hán dịch là Amatú, đến yết kiến Đức Phật để lấy đó làm cái cớ đấu lý và triệt hạ Đức Phật về phương diện lý luận. Đồng thời thông qua điều đó, hai thầy trò của bà la môn này muốn chứng minh với mọi người rằng lời đồn đãi về 32 tướng đại nhân của Sa môn Gotama là không có thật. Trước thái độ ngạo mạn về giới các bà la môn và sắc sược trong lối ứng xử của Amatha, Đức Phật đã sử dụng kế gậy ông đập lưng ông và chứng minh nguồn gốc hạ liệt của dòng họ Amatú này. Nhân đó Đức Phật khẳng định con người được gọi là siêu việt và tối thắng phải là người hội tụ đầy đủ đạo đức và trí tuệ, chứ phải giai cấp và dòng họ thọ sinh. Sau đó để làm cho Amatú tâm phục và khẩu phục, Đức Phật đã vận dụng thần thông cho Amatú thấy được hai tướng đặc biệt nhất trong 32 tướng đại nhân, đó là tướng Mã Âm Tàng và tướng lưỡi rộng dài. Vì hai cái này đó nó nằm bên trong, một cái nằm ở trong miệng, một cái nằm trong cơ thể. Amatha sau khi quy Đức Phật đã quay trở về tường trình lại với thầy của mình, ông ấy cả giận và chửi Amatha là một người đê tiện, là mất danh giá của dòng họ Bà La Môn. Cuối cùng bằng sự tức tối, ông ấy đã đến gặp Đức Phật, rồi lại bị Đức Phật thuyết phục trở thành đệ tử của Ngài như chính đệ tử của ông. Thì thông qua bài kinh này chúng ta thấy đối thoại liên tôn giáo và triết học đó, là một nhu cầu lớn mà Đức Phật và các đệ tử của Ngài dầu có muốn tránh hỏi cũng không được. Nhân này chúng tôi muốn chia sẻ thêm cách lý giải của chúng tôi về nguồn gốc an cư kiết hạ. Phần lớn các bộ luật có nguồn nước ảnh hưởng từ Trung Quốc lý giải rằng sở dĩ có an cư kiết hạ 3 tháng mùa mưa là vì đệ tử của Đức Phật đó, so sánh với truyền thống an cư của đạo Kỳ Na do Mahavira sáng lập, thấy hay quá mới yêu cầu Đức Phật mô phỏng mô hình này. Đức Phật nhân đó nhận lời, và nội dung lý giải xung quanh việc an cư kiết hạ là vì mùa an cư đó mưa nhiều, côn trùng phát sinh, việc đi đứng khó khăn, dễ dẫm đạp, giết chết các loại côn trùng vi tế. Điều đó nghe có vẻ hữu lý nhưng hoàn toàn vô thực. Ai đã từng sống tại Ấn Độ, đi hành hương Ấn Độ sẽ biết rất rõ miền Bắc, nơi mà Đức Phật hoằng quá suốt 45 năm sau khi giác ngộ, vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 nóng trung bình từ 36 đến 44 độ C và hiếm khi có một cơn mưa. Chúng ta cũng đồng thời nhớ rất rõ rằng là Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo mỗi nửa tháng chỉ tắm một lần, là bởi vì cái nguồn nước khan hiếm và mưa nó quá ít đi, cho nên chúng ta không còn sự lựa chọn là phải tiết kiệm nước mà. Như vậy vào những cái tháng mà tại Việt Nam mưa tầm tã thì ở miền Bắc của Ấn Độ hầu như 4 tháng đó kiếm 10 cơn mưa cũng đã đỏ con mắt, lấy đâu mà sợ việc dẫm đạp côn trùng. Cho nên là cho rằng Đức Phật mô phỏng trường phái Kỳ Na giáo để thiết lập an cư kiết hạ không hẳn như thế. Trong rất nhiều bài kinh thuộc Trường Bộ và Trung Bộ, chúng ta thấy an cư là một cơ hội mà Đức Phật khuyên tất cả các đệ tử xuất gia của Ngài đó sạc lại bình năng lượng tâm linh thông qua sự chuyên tu sau 9 tháng là Phật sự. Và đồng thời đó, đó là một cơ hội rất quý mà các đệ tử của Ngài đó mới tuần tự trình bày với Đức Phật rằng là con gặp một vị giáo sĩ, đạo sĩ của đạo Kỳ Na, đạo Sa Môn, đạo Bà La Môn chất vấn biện luận nhưng không biết phải trả lời như thế nào để thuyết phục họ, mặc dù con biết họ là sai. Đức Phật tuần tự chia sẻ những mấu chốt cho từng vấn đề cụ thể, trả lời thế nào, lý luận ra sao. Đó là cách mà chúng ta có thể tạm gọi đó là truyền kinh nghiệm hoằng pháp trong các cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Và đó là một cơ hội rất quý giá. Ngoài ra an cư cũng là một cái dịp mà các vị tăng sĩ trẻ có thể còn bị vướng kẹt bởi nghiệp phàm cũ trước khi đi tu, nhờ đó các vị trưởng lão trong giáo hội chỉ cho các kinh nghiệm vượt qua, chứ thay vì chỉ đơn thuần là sự ức chế. Thứ nhất là đây là ba nội dung căn bản mà truyền thống an cư của đạo Phật thiết lập, khác hoàn toàn với truyền thống an cư của đạo Kỳ Na. Kinh Amatha là một trong những bài kinh nói về cái kinh nghiệm đó thoại liên tôn giáo và triết học như vừa đây, và diễn ra trong mùa an cư. Điều hai giúp Amatha vượt qua sự ngạo mạn về dòng họ cao quý. Cách thức Đức Phật giúp cho vị Bà La Môn lỗi lạc này vượt qua đó là chứng minh rằng đó, Bà La Môn không phải là giai cấp cao nhất như trong Kinh Thánh Vệ Đà đã chủ trương, và thông qua đó chứng minh rằng đó, Abatha đó xuất thân từ dòng họ Đê Tiện, rồi dòng họ Đê Tiện đó là nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, để cho toàn bộ niềm hãnh diện tự hào về dòng họ Bà La Môn của vị thanh niên này đó bị sụp lỡ hết. Và nếu không có kiến thức về lịch sử, tôn giáo và triết học, có lẽ Đức Phật khó có thể làm được công việc này. Vấn đề A, thái độ cao ngạo của Amatha, vì chàng thanh niên này đó giỏi đọc tụng thánh điển Pali, xin lỗi, thánh điển Vệ Đà, chấp trì chú thực, lão luyện nội dung triết lý của ba bộ Vệ Đà với từ vựng, lễ nghi, ngữ nguyên, các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và dân phạm, thâm hiểu về đại nhân tướng, tức là ông ấy còn là một thầy bói theo phong cách nhân tướng học của Ấn Độ cổ đại. Ở tuổi đôi mươi mà có được ngần ấy kiến thức thì không hãnh diện cao ngạo mới là chuyện lạ. Bởi vì tại Ấn Độ, Bà La Môn á có đặc quyền về tôn giáo và giáo dục. Trong số các vị Bà La Môn cũng có những vị tuổi còn thanh xuân nhưng lỗi lạc về tôn giáo, triết học, hùng biện không phải là nhiều. Amatha là một trong những nhân vật xuất chúng về lĩnh vực này. Cho nên bằng cái thái độ ngạ mạn đó đó, khi đến Đức Phật, Amatha đã thiếu sự tôn trọng. Ông ấy đi tới đi lui, hỏi thăm câu hỏi ngoại giao nhát gừng, nó không thể hiện một cái lòng tôn kính của một người trẻ tuổi đối với một bậc trưởng thượng. Và ông ấy còn xem Phật đó là sa môn trọc đầu, Đê Tiện, hèn hạ, đen đuổi, sinh ra từ đây chưng của bà con dòng họ ông thôi. Thì bằng thái độ cao ngạo, Amatha đã khiêu khích Đức Phật để mời Đức Phật vào một cuộc tranh biện về tôn giáo và triết học nhằm đánh đổ toàn bộ danh thơm tiếng tốt của Đức Phật. Tạm dùng ngôn ngữ nhân gian, Đức Phật đã bẫy Amatha vào trong một cái thế mà Amatha không thể chối từ cuộc tranh biện. Ngài nói như sao? Dân quá ứng xử thông thường á là để tôn kính một người nào đó, người đó đang đứng thì mình phải đứng để nói chuyện, người đó đang ngồi thì mình phải ngồi để nói chuyện, người đó đang nằm thì mình phải nằm để nói chuyện. Đằng này, ngươi là một người thanh niên nói chuyện với ta với một thái độ sắc sược như thế, dầu ngươi có tự xưng mình là một nhà tri thức Bà La Môn, người đang tỏ ra là thiếu giáo dục. Khi nghe đến câu nói đó, Amatha bắt đầu khởi lên sự sân hận, hung hãn hơn, thách đố hơn, ngạo mạn hơn, và dùng những ngôn ngữ hằn học hơn tấn công Đức Phật. Ông nói dòng họ Thích Ca là thô bạo, ác độc, khinh suất, không biết tôn trọng các vị Bà La Môn. Dòng họ Thích Ca là những kẻ hạ tiện. Sa môn Gotama nên nhớ rằng trong bốn giai cấp Bà La Môn là tối thượng hơn hết. Giai cấp sát đế lệ của dòng họ Thích Ca và phệ xá Thủ Đa Đa có mặt trên cuộc đời này chủ yếu là để hầu hạ giai cấp Bà La Môn chúng tôi. Cách lý sự như thế trong triết học gọi là cả vú lấp miệng em, tức là mình không cần phải biết là người khác chủ trương triết lý gì, quan điểm thế nào, bề luận ra sao, chỉ lấy cái bối cảnh dòng tộc về phương diện tôn giáo mà chưa chắc bên đối phương đã chấp nhận, lấy nó như là một chân lý nhằm buộc người ta phải tôn kính mình. Là khi mình không có một cơ sở gì về nhân cách đạo đức để được sự tôn kính đáng. Và cũng bằng thái độ ngạo mạn này đó, Ambatha thông qua cuộc đối thoại cảm thấy quê, bí lối và không còn cách nào để mà trả lời được với Đức Phật về những vấn đề mà Đức Phật phân tích từ góc độ lịch sử không thể chối cãi. B nhỏ, nguồn gốc dòng họ Kanhayana. Amatha là con cháu nhiều đời của Kanhayana. Đức Phật trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với Amatha như sau. Nói về phụ mẫu hệ đó, thì phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ là nô tỳ của dòng họ Thích Ca. Ngươi là con của một nữ tỳ vốn phục vụ và tôn kính dòng họ Thích Ca thôi. Tuy nhiên khi Đức Phật nói nội dung này đó, thì chúng ta thấy là hai thông tin được Ambatha và Đức Phật nêu ra là đối lập nhau. Bên nào cũng cho rằng dòng họ của mình là cao quý, bên kia là nữ tỳ. Và điều đó nó buộc hai bên phải tham gia trực tiếp vào cuộc tranh biện để chứng minh bằng các dữ liệu tính đúng và sai của lời tuyên bố đó. Dĩ nhiên thái độ của Đức Phật rất từ bi, khiêm tốn, nhưng mà trong tình huống này đối với một người ngạo mạn, Đức Phật phải nói trực tiếp thẳng vào vấn đề, không né tránh. Đây là Ambatha đến với Đức Phật đó, với tư cách là một bà la môn, buộc Đức Phật với tư cách là dòng dõi sát lễ lệ phải tôn kính bà la môn vô điều kiện. Cho nên Đức Phật phải dựa vào cái lập trường đó chứng minh ngược lại rằng Ambatha là một người không phải như thế, chứ không phải nghe người ta hù là sợ, nghe người ta thách đố là mình nghĩ rằng là thôi tu rồi vô ngã, không cần phải tranh luận, người ta nói hầm oan mình cũng lẳng lặng làm thinh. Đó là các cách thức nhồi sọ của Phật giáo Trung Quốc, Triều Tiên mà Việt Nam bị ảnh hưởng theo, qua câu chuyện Quan Thị Kính bị hàm oan chịu đựng cho đến chết. Đây là ứng xử hoàn toàn xa lạ với Đạo Phật, với Đức Phật. Nhưng mà ngặt nghèo có nổi là người Trung Quốc và Triều Tiên lại xem ứng xử đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, một ứng xử rất phàm tục, bí lối, chết trong đau đớn tức tưởi mà gọi là Quan Âm. Trong hàng trăm các bài kinh về đối thoại tôn giáo và triết học, Đức Phật chưa bao giờ lặng thinh từ đầu chí cuối để chờ cho đối phương dùng hết tất cả công suất ngôn ngữ biện luận phỉ báng gì hết rồi Đức Phật mới chia sẻ bằng một thái độ rất từ tốn. Đức Phật kể về nguồn gốc và tổ phụ hệ của Ambatha như sau. Rồi thời xa xưa, vua Otkala là tổ phụ của dòng họ Thích Ca, vì chỉ muốn truyền vương vị cho đứa con trai của bà hoàng hậu chính, nhà vua này dưới sức ép của hoàng hậu đành phải đuổi các hoàng tử còn lại của các bà hoàng khác ra khỏi nước. Các hoàng tử này đã đến chân núi Giả Hy Mã Lạp Sơn thành lập vương quốc mới, một mặt là duy trì nòi giống hoàng gia giữa huyết thống, mặt khác là xây dựng một kinh đô mới. Chẳng mấy chốc kinh đô Sakya trở nên nổi tiếng, và vua Otkala khi biết được đã phải ngầm khen các con trai của mình là Sakya, có cây đen là cứng rắn như là lõi của cây sòi. Và từ đó đó, từ một bộ tộc, Sakya đã trở thành một quốc gia hùng mạnh, trong 16 nước liên quan Cộng hòa Ấn Độ thời Đức Phật. Đồng thời Đức Phật cũng cho Abhatha biết rất rõ là dòng họ Kanhayana của Abhatha đó là xuất thân từ một nữ tỳ của vua Otkala. Tên của nữ tỳ này là Disha, đã sinh ra một đứa con da đen đặt tên là Kanha. Và đứa con da đen này đã lập lên dòng họ của Amatrú. Và do đó Amatrú từ nguồn gốc xa xưa nhiều thế kỷ trước là con cháu của nữ tỳ thuộc dòng họ Thích Ca. Là một vị Bà La Môn tinh thông kinh điển và sách sử, Amatha biết rất rõ về điều này, nhưng mà cố tình giấu che đi. Trong quá trình ông học với các vị Bà La Môn giáo sĩ lỗi lạc đó, ông đã thỉnh thoảng nghe việc đó, nhưng mấy phất là để cho cái bối cảnh gia đình của ông á được người ta thừa nhận bây giờ đó trở thành cái gì đó rất nổi trội. Và nhờ đó ông ấy mới có vị thế đặc biệt ở trong xã hội, được mọi người kính trọng từ truyền thống họ sinh. Nghe Đức Phật phân tích như thế, mấy chục thanh niên đi theo Amatha đó trở nên rất bực tức và nói với Đức Phật như sau: theo Samaguttama, Amatha được sanh ra từ truyền thống đê tiện, chúng tôi không tin như vậy. Amatha là dòng họ cao quý, dòng họ quý tộc, danh giá là bậc đa văn, là nhà hôn biện. Chúng tôi tin chắc rằng là Amatha bà của chúng tôi sẽ biện luận và bẻ gãy quan điểm của Samaguttama. Đức Phật trả lời: này các bạn, hãy đứng qua một bên, đây là câu chuyện đối thoại giữa ta và Amatha. Hãy để cho Amatha tranh biện và xác nhận về điều này. Amatha phải trả lời, không tránh né bằng sự im lặng, không đánh lạc hướng vấn đề. Hãy cùng với ta chia sẻ vấn đề vừa đêm. Tức là đẩy Amatha vào một cái tách thế không thể là bằng một lý do nào đó thoát ra khỏi cái bẫy mà chính mình đã đặt ra. Cái bẫy Amatha đem tới là gì? Tôi là dòng họ Bà La Môn, ông là Sắc La Lệ, mà theo Vệ Đà ông phải tôn kính tôi. Toàn bộ cái mắc mớ của câu chuyện này là ở chỗ này. Cho nên Đức Phật phải giữ vào cái phương pháp đó và chứng minh ngược lại. Nếu nói về dòng họ Amatha là thuộc về hàng nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, lấy đâu mà hãnh diện, có gì đâu quan trọng mà phải tự hào. Các bạn của Amatha trả lời biện hộ: ngài nói Amatha là tiện sinh con của một dòng họ nữ tỳ Thích Ca, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng ngài là người chân thật, ngài là người có thể tin tưởng được như những lời đã đồn đãi. Đức Phật vẫn thản nhiên, và Đức Phật dựa vào lý luận của những người bạn này nói lại với mọi người: này các bạn, chớ có phỉ báng quá đáng Amatha là con một nữ tỳ. Kanha tức tổ phụ của Amatha dù sao đi nữa đã trở thành một tu sĩ vĩ đại. Ông ấy đã học thuộc lào các thần chú Phạm Thiên của Bà La Môn giáo. Một dịp nọ ông ấy đã đến ý kiến vua Otkala, xin được cưới công chúa Khuda Rupi. Lúc đầu nhà vua rất giận vì nghĩ rằng một kẻ đê tiện như thế này làm sao đủ tư cách để cưới một công chúa danh giá của dòng họ Thích Ca. Nhưng và rồi nhà vua Okala đã đồng ý. Đức Phật muốn đỡ cho Amatru, tức là lấy cái biện luận của những người bạn ủng hộ Amatha, nhưng lại lặp lại rằng là Amatha là người đê tiện dòng họ nô lệ, thì đó là một cái sự xúc phạm. Cho nên Đức Phật mới đỡ giùm. Dù sao đi nữa, Kanha vẫn là một người rất may mắn, cưới được một công chúa danh giá. Như vậy ông ấy không phải là hạ tiện, ông ấy xứng đáng vì ông ấy có tài, ông ấy đủ bản lĩnh. Mặc dù theo giai cấp Bà La Môn thì việc đó không thể xảy ra, nhưng đã từng xảy ra, và ông ấy là người đáng kính trọng. Ở đây Đức Phật không truy cứu về vấn đề nguồn gốc để hạ bệ một con người, mà Đức Phật muốn sử dụng cái đó như một minh chứng rằng nếu nói về giai cấp nhà người là dòng họ đê tiện của dòng họ Thích Ca, nhưng mà con người đó là cao quý, là bởi vì ông ấy đã làm nên lịch sử, làm nên một cái việc mà chưa từng có trong lịch sử của Ấn Độ, đó là một tên nô tỳ lại cưới được một công chúa danh giá. Amatha đã đứng lặng yên, sững sờ, hoàn toàn ngược lại với thái độ trước đó và bản tính của một Bà La Môn trẻ ngạo mạn này. Sững sờ vì mình đã bị đẩy một cái bẫy do chính mình đặt ra và không có lối thoát. Trả lời thì cũng không được, yên lặng thì quên. Amatha đã giữ yên lặng, vì Đức Phật đã đặt lại vấn đề đó 3 lần. Và cuối cùng Amatha thưa với Đức Phật rằng: thưa Sa môn Gotama, tôi thừa nhận nguồn gốc của dòng họ Kanhayana mà ngài vừa trình bày là có sự thật, vì tôi đã từng nghe các giáo sĩ Bà La Môn lỗi lạc nhất nói về điều này. Dù sao thì Amatha vẫn là một người có liêm khiết tri thức. Sau khi có đủ các dữ liệu và bằng chứng, đành phải chấp nhận, và điều đó đã tự làm cho ông không còn cái vị thế mà ông dựa vào đó để cao ngạo nữa, đó là một Bà La Môn danh giá. Từ chỗ này Đức Phật kéo Amatha về một tư thế con người đối thoại với con người, bỏ qua hết các cái mác xã hội mà con người có thể tự vinh váo đặt vào vai mình để buộc người khác phải tôn kính. Trong đối thoại tôn giáo và triết học, chân lý là trục xoay, bất chấp anh có vai trò gì, đó là chuyện riêng của anh, nhưng không thể lấy cái vai trò đó để buộc người ta phải chấp nhận điều mình nói là chân lý, mà đăng ký nội dung của nó là hoàn toàn đó là. C. Sát lễ lệ thực ra mới là giai cấp vượt trội hơn Bà La Môn. Bằng kinh nghiệm thực tiễn và sự khôn khéo trong lý luận đó, Đức Phật đã chứng minh và làm cho Amatha phải thừa nhận rằng trong rất nhiều tình huống, sát đế lệ dòng họ vua chúa mới thực sự là tối thượng. Và bằng cách thức này đó, Đức Phật muốn cho biết điều mà thượng đế của Bà La Môn giáo cho rằng Bà La Môn sanh từ miệng của Phạm Thiên thực tế không có chân lý. Thay vì nói rằng là thượng đế không có thật, các thần linh không có thật, các ông Bà La Môn và vua chúa để vay mượn cái sự không có thật này để chà đạp sức lao động của con người và cai trị họ, thì Đức Phật chứng minh một cách gián tiếp rằng xá đế lệ thật sự mới là cao cấp nhất. Đức Phật hỏi Amatha: nếu một thanh niên sát đế lệ làm lễ dị hôn với một thiếu nữ Bà La Môn thì người đó có thể có được chỗ ngồi cao quý, nhận được nước phẩm vật sự cung kính, được các vị Bà La Môn dạy cho các thần chú, được mọi người mở cửa đón chào giữa những người Bà La Môn hay không? Không cần suy nghĩ, Avatar trả lời: thưa tôn giả Gotama, họ vẫn được các quyền lợi bình thường vừa nêu, nhưng họ không được các vị sát đế lệ làm lễ quán đảnh, vì không được sinh ra từ sát đế lệ là mẫu hệ. Đây đó là một văn hóa phong tục tập quán của người Ấn Độ. Ấn Độ giáo rất kỵ hôn nhân dị chủng. Một người giai cấp cao mà lấy một người giai cấp thấp hơn thì cha mẹ họ hàng của người giai cấp cao đó sẽ từ người đó luôn, và trong nhiều tình huống giết người đó chết bằng một lý do, đó là giết vì thương hại, nhằm xóa đi cái vết nhơ trong họ tộc. Nền văn hóa này ngày nay vẫn còn thỉnh thoảng xảy ra ở các vùng nông thôn Ấn Độ hiện đại. Tức là người ta quan trọng đến dòng họ và rất tối kỵ về hôn nhân dị chủng. Trong hôn nhân dị chủng giữa một nam sắc đế lệ và một nữ bà la môn thì đứa con sinh ra từ hôn nhân dị chủng này theo cái Kinh Địa Đà là khó được chấp nhận, nhưng trên thực tế vẫn được chấp nhận. Các cái quyền lợi như là các bà la môn khác, chỉ có điều không được các vị sắc đế lệ làm lễ quán đảnh thôi. Như vậy thì cái phong tục đó vẫn đặt sắc đế lệ lên một vai trò cao hơn các gì các còn lại. Tương tự, Đức Phật hỏi Amata: nếu một nữ bà la môn đính hôn với một nam sắc đế lệ, tức là một nam bà la môn đính hôn với một nữ sắc đế lệ, thì tình huống sẽ như thế nào? Amata trả lời: người con của họ sẽ không được làm lễ quán đảnh vì không được sinh ra từ sát đế lệ là phụ hệ. Cả hai tình huống hôn nhân dị chủng, người nam bà la môn hay người nữ bà la môn lấy với một người còn lại của dòng họ sát đế lệ, thì cái quyền lệ đối với dòng họ bà la môn vẫn được giữ, đang khi quyền lệ từ một sát đế lệ bị tước mất. Như vậy sắc đế lệ vẫn là cao cấp hơn. Sắc đế lệ là một thuật từ chỉ cho giới vua chúa, giới chính từ gia lỗi lạc lãnh đạo một đất nước. Đưa vào kết luận như vậy, trên thực tiễn nếu so sánh nữ với nữ, nam với nam, thì giai cấp sắc đế lệ mới thực sự là tối ưu. Giai cấp bà la môn giàu được cho rằng là cao cấp nhất trong kinh thánh Vệ Đà, thực ra chỉ là thấp cấp thôi. Ma trú đành phải gật đầu thừa nhận tính hiện thực vừa được Đức Phật trưng dẫn trong cuộc đối thoại. Sau đó Đức Phật trích dẫn một câu nói nổi tiếng của vị Bà La Môn tên là Sa Nam Kumara, được xem là hóa thân của Phạm Thiên theo truyền thống Bà La Môn giáo. Bài thi kệ đó như sau: đối với người tin có giai cấp, sắc đế lệ chiếm địa vị tối thắng trong đời. Những vị nào có giới hạnh và trí tuệ đầy đủ, vị ấy chiếm được địa vị tối thắng giữa con người và chư thiên. Cái hay của Đức Phật trong câu trích dẫn vừa nêu á, thay vì trình bày quan điểm riêng của mình, cũng y hệt như thế này: Đức Phật trích dẫn một ông bà la môn nổi tiếng nhất, uy tín nhất và được xem là tiến bộ nhất. Trong câu trích dẫn từ một vị bà la môn được xem là hóa thân của Thượng Đế, thì vai trò của đạo đức và trí tuệ mới làm cho con người trở nên siêu việt, chứ không phải là dòng họ thọ sinh, giai cấp, vị thế xã hội. Và đây cũng là một trong những điều mâu thuẫn chính của đạo Bà La Môn. Bà La Môn lúc đầu nó là một tôn giáo nhất thành, xem Brahma Phạm Thiên đó, là đấng Chúa Trời. Về sau đó nó trở thành là một tôn giáo đa thần. Ngoài Phạm Thiên còn có vài trăm ngàn các vị thần linh khác. Đó là tôn giáo nhiều thần linh nhất, nhiều lễ hội nhất, và đó là tôn giáo không có người sáng lập. Cứ mỗi một cái giai đoạn lịch sử trôi qua thì có nhiều vị đạo sĩ bổ sung thêm các lời dạy trong các kinh để nhân dân thượng đế làm việc đó. Cho nên họ không có một người sáng lập như là đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi và một số tôn giáo lớn khác. Do vì không có người sáng lập, quan điểm của các giáo sĩ thuộc Bà La Môn giáo đôi lúc mâu thuẫn nhau. Người tiến bộ, người bảo thủ, người khuyên hướng A, người khuyên hướng phi A. Và Đức Phật đã khéo léo chọn một nhân cách nổi tiếng nhất có quan điểm giống với Ngài để chứng minh rằng là điều mà thanh niên Amatha cao ngạo đến phỉ báng Đức Phật, chửi dòng họ của Ngài, thực ra chỉ là điều đi ngược lại với truyền thống Bà La Môn. Thì Bà La Môn người ta rất là tôn trọng những vị trưởng thượng và xem những vị trưởng thượng như là một trong những nguồn gốc của chân lý. Và bằng cách biện luận này đó, Amatha đã bị cứng họng. Thông qua cuộc đối đáp đó thì Amatha đã thấy rất rõ nguồn gốc Bà La Môn không phải là Pháp Luân. Như vậy cả hai phương diện về dòng họ đạo sinh, Amatha được sinh ra từ nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Về bối cảnh của ba bộ kinh Vệ Đà mà dựa vào đó Amatha cho mình là tối thượng, thì trong đời sống thực tiễn sát đế lệ mà Đức Phật là một trong đại diện của số đó mới thật sự vượt trội hơn. Như vậy cả hai phương diện, vừa từ kinh điển vừa từ thực tiễn, Đức Phật vẫn nổi trội hơn thôi. Rất nhiều tăng ni theo phong cách Phật giáo Trung Quốc đó, gần như là không thích tham gia các cái cuộc đối thoại và tranh biện vì sợ rằng mình bị vướng vào nhân ngã chưa phân. Kết quả là đó, chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội giúp cho những người khác quan điểm, hiểu sai quan điểm của chúng ta, hiểu được chúng ta và có thể trở thành những người theo chúng ta. Những gì cần làm Đức Phật đã làm một cách có trí tuệ, phương pháp không né tránh. Và những cuộc tranh biện đó rất dễ dàng trở thành một cái cơ sở mà dựa vào đó những người ghét Đức Phật sẽ phê phán rằng Đức Phật là người nhân ngã chưa xả. Người ta nói thì phi là chuyện của họ. Còn mục tiêu của Đức Phật đó, tham gia cuộc tranh biện này để hóa độ tận gốc rễ sự cao ngạo của Amatha, là cho mọi người biết rằng là cái mà người ta tự tôn vinh vai trò của Bà La Môn giáo là không có chân lý. Như vậy bốn giai cấp đã bị gián tiếp đánh phá, sụp lỡ để giành lại cái vị trí con người thông qua đạo đức và trí tuệ mà ai cũng có thể có tiềm năng để đạt được. Vấn đề ba, ý nghĩa của chữ trí tuệ và đạo đức. Từ khi mọi phục Đức Phật để việc dẫn giải về nguồn gốc và tính ưu việt giữa các giai cấp, Amatha đã đặt câu hỏi với Đức Phật: thế nào là chữ tuệ trong bài kệ mà Ngài vừa trích dẫn? Đức Phật trả lời: người có trí tuệ sẽ không dựa vào dòng giống thọ sinh, giai cấp, sẽ không ngã mạn với lời nói và ứng xử rằng ta hơn ngươi, ngươi không bằng ta. Ai chấp vào các lý thuyết về nguồn gốc thọ sinh, giai cấp, ai thể hiện sự kiêu mạn, ai đặt ra quá các quy định về cưới hỏi rước dâu thì còn rất xa với đời sống và ứng xử của một bậc có trí. Ở đây Đức Phật chưa vội đi vào định nghĩa trực tiếp của Ngài về trí tuệ, mà Ngài chỉ nói là ứng xử như thế này, hành xử như thế kia được xem là xa lìa rất nhiều so với một người có trí tuệ đích thực. Trong hôn nhân của Bà La Môn giáo đó, các tiêu chí đặt ra rất cao. Thứ nhất là tử vi giữa hai bên phải ăn khớp thì mới làm đám cưới, và hai bên phải là người cùng tin đạo Bà La Môn, chấp nhận thực tập theo những gì mà kinh điển Vệ Đà đã truyền dạy, không chấp nhận hôn nhân dị chủng của một người vị cấp cao đối với người thấp giai cấp hơn. Trong cùng một giai cấp đó, có nhiều người còn cực đoan, chia ra nhiều giai cấp nhỏ thì giai cấp cao đó cũng không được lấy giai cấp nhỏ trực thuộc giai cấp của mình. Hiện nay thế kỷ 21 rồi mà truyền thống hôn nhân theo giai cấp đó vẫn còn đè nặng lên não trạng của phần lớn người Ấn Độ hiện đại. Ý Đức Phật muốn nói rằng đó, trí tuệ là cái vượt lên trên những giả định về văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo vốn không có lệ trong việc cải thiện đời sống, xã hội và nhân sinh. Và đảo ngược công thức này đó, chúng ta có thể hiểu trí tuệ là lối nhận thức và hành xử mang lại lệ lạc cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Trong rất nhiều các bài kinh Pali, Đức Phật định nghĩa trí tuệ là kiến thức và ứng xử giải quyết vấn đề theo tứ diệu đế. Trí tuệ là ứng xử dựa vào nhân quả. Người có trí tuệ sẽ có một thế giới quan, nhân sinh quan, duyên khởi, vô thường và vô ngã. Người có trí tuệ sẽ không bao giờ vi phạm luật pháp và làm bất kỳ một hành động gì trái ngược với lương tâm, dầu ở riêng một mình cũng như là ở trước mặt quần chúng. Trí tuệ là con người có tâm vô ngã, lòng vị tha, mà ứng xử của họ là mang lại lệ lạc cho tha nhân. Rất nhiều định nghĩa về trí tuệ như vừa nêu được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các kinh. Và trong bài kinh này đó thì Đức Phật không bằng tâm đến điều đó, mà chỉ lấy những cái dữ liệu phong tục tập quán của Bà La Môn giáo, và Ngài cho rằng là người có trí tuệ sẽ không hành xử theo phong cách đó. Ý Đức Phật nói rằng là tất cả các vị Bà La Môn dựa vào phong tục tập quán kinh thánh Vệ Đà đều là những người không có trí tuệ. Một cách nói ám chỉ rất sâu. Ngài tiếp tục nêu ra có bốn hành xử và tu tập đã làm cho người ta xa rề với trí tuệ. Thứ nhất, sa môn nào, bà la môn nào chỉ ăn trái cây thay thế thực phẩm. Thứ hai, chỉ ăn củ và rễ của trái cây. Thứ ba, nhen lửa tại cuối làng và sống thờ thần lửa. Thứ tư, xây nhà ở ngã tư đường rồi thích cúng dường các vị sa môn, bà la môn và nghĩ rằng như thế là phước báo tối thượng. Đó là bốn lối hành xử trở thành phong tục tập quán rất là thịnh hành vào thời của Đức Phật. Trong trường hợp 1 và 2 đó được liệt vào nhóm khổ hạnh ép sát, chứ ăn trái cây, rễ cây, lá cây đó, việc đó rất khó làm. Nhà ai làm được như thế thì người Bà La Môn xem rằng đó là thánh sống, đó là thượng đế hóa sinh, tức là dựa vào chủ nghĩa hình thức thôi. Để làm được như thế thì những người nghèo dễ làm hơn những người giàu, vì họ không có gì để ăn, thay vì đi ăn sinh thì lấy đại trái cây mà ăn. Do đó đánh giá giá trị thánh của một con người dựa vào văn hóa ẩm thực là một sự cương liệu. Tình huống thứ ba đó, nó có gốc rễ từ đạo Ba Tư. vốn là đạo và dân tộc đã xâm lăng, chiến thắng Ấn Độ, biến dân Ấn Độ gốc trở thành nô lệ, đặt cho họ cái tên là Aryan và đẩy họ về miền nam nước Ấn. Còn họ tự xưng mình là Aryan, dân da trắng, và chủ nhân mới là dân cai quản về chính trị và tôn giáo tại Ấn Độ. Đạo Bà La Môn không phải do người Ấn Độ lập ra, mà do người Ba Tư mang từ Ấn, từ Ba Tư, rồi pha trộn với phong tục tập quán của Ấn Độ vốn có. Ba Tư ngày nay là Iran, Iraq. Và luôn tiện đây chúng tôi xin mở dấu hoặc đơn nói về hai khái niệm có liên hệ. Khái niệm thứ nhất là Vana, V A N N A, tiếng Bali, V A R N A, tiếng Sanskrit, có nghĩa đen là màu da, được người Bà La Môn giáo sử dụng thành một nghĩa mới là giai cấp. Giai cấp của đạo Bà La Môn do những người Ba Tư phối hợp với Ấn Độ thành lập là dựa vào làn da của con người, và họ cho rằng da trắng là thông minh, da trắng là thánh, da trắng là cao thượng, da đen là ngu xuẩn, da đen là nô tì, da đen là không có khả năng phát triển trí tuệ. Đó là dựa vào chủ nghĩa hình thức thôi. Khái niệm thứ hai là Deva, mà Trung Quốc và Việt Nam thường phiên dịch là thiên. Thực ra đó, Đức Phật đã sử dụng cái từ này với cái nghĩa đen là gì? Người phát quang. Nghĩa bóng là người có trí tuệ. Ánh sáng trong đạo Phật bao gồm ánh sáng ngôi sao, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn, ánh sáng đuốc, tượng trưng cho các sắc thái và cấp độ trí tuệ. Lễ đốt đèn ở trong đạo Phật là để thắp sáng trí tuệ, kêu gọi ứng xử bằng trí tuệ. Như vậy khái niệm Deva không phải là những người sống ở trên các cõi trời có cánh bay như Trung Quốc đã vẽ, giống ảnh hưởng từ nền văn hóa của phương Tây, mà Deva theo Đức Phật đó là con người có trí tuệ sống ngoài hành tinh của chúng ta. Chư thiên là một loại con người, Atula cũng là một loại con người, cao hơn con người trên địa cầu này nhưng mà thấp hơn con người của các chư thiên. Ba nhóm đó chỉ là một loại hình con người với ba cấp độ trí tuệ. Đối lập với con người là các loài động vật. Như vậy vào thời Đức Phật gốc đó, chỉ có hai loại hình chúng sinh thôi, con người và động vật. Hương linh đó, tồn tại không lâu, phần lớn chết là tái sanh liền ngay lập tức. Một số người có thể tồn tại vài phút, nhiều nhất là vài ngày. Như vậy sau này Trung Quốc đó, lập ra học thuyết các hương linh tồn tại 7 tuần thất dựa vào luận câu xá. Sau đó cường điệu hơn, các hương linh có thể tồn tại với âm phủ, vốn hoàn toàn xa lạ với triết lý đạo Phật. Như vậy ai thờ lửa theo truyền thống của đạo Ba Tư mà xem đó là cái con đường để đạt được sự giác ngộ là người thiếu trí tuệ. Tức là Đức Phật đánh thẳng vào ngay trọng tâm của sự hành trì Bà La Môn giáo vào thời điểm đó. Ngày nay đó thì phong hóa thờ thần lửa đó vẫn đang còn thể hiện, và một trong những cái biến dạng của văn hóa thờ thần lửa đó là thờ hai mặt trời sáng mơi. Người Ấn Độ giáo hướng mặt về mặt trời, ai sống ở vùng sông Hằng thì sẽ thấy là ở bên phía bờ sông Hằng nhìn ngược lại phía mặt trời mọc thì nhà cửa được mọc đầy, được gọi là các gác. Còn bên phía mặt trời mọc á, không có nhà nào hết. Giờ không ai có chủ quyền nhưng mà không ai dám cấp, vì người ta sợ tín đồ hướng về lễ bái hàng ngày ai ở bên đó sẽ bị tổn phước. Cái niềm tin về thờ thần lửa rất lớn. Ba Na Ca Diếp là ba đạo sĩ lỗi lạc thờ thần lửa. Còn đối với trường hợp thứ tư á, là người ta mê tín về phong thủy địa lý, nhà phải cắt ở ngã tư đường, và cái ngôi nhà đó sử dụng là địa điểm để phát tâm bố thí cúng dường thì phước báo tăng trưởng lớn. Đức Phật đã trực tiếp phê phán về dân hóa tin vào phong thủy địa lý. Avatar tiếp tục hỏi: vậy nghĩa chữ giới đức trong bài kệ là gì? Đức Phật trả lời: có ba loại giới đức: giới đức thấp, giới đức vừa và giới đức cao. Giới đức thấp á, thì gồm có từ bỏ 5 điều ác và 10 điều bất thiện: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa gạt, không rượu ma túy. Rồi từ 5 điều ác đó phát triển thành 10 điều ác: thân, khẩu và ý. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không ngoại tình. Ý thì không tham, không sợ, xin lỗi, ý thân thì giết người, trộm cắp, ngoại tình. Ý thì tham sân và si. Còn miệng thì gồm có nói lừa đảo, nói mất hòa hợp, nói mất lịch sự, nói không có giá trị. Ai từ bỏ được những điều đó được xem là có được đạo đức cấp thấp. Ngoài ra, những người không ăn phi thề, không ca múa sướng hát, không trang sức phẩm, không nằm giường cao rộng, không nhận vàng bạc, tức là những điều giới của Sa Di và Sa Di Ni, không nhận thịt sống, không nhận gia cầm, không nhận hạt giống, không nhận đất đai, không nhận người, không làm môi giới, không kinh doanh, được xem là những người thành tựu được giới hạnh ở mức độ thấp. Giới hạnh ở mức độ trung bình gồm có không hưởng thụ các vật dụng, không xem kịch nhạc xiếc, không xem các loại hình chiến đấu, diễn binh, không bàn chính trị, không bàn chuyện ma, không bàn chuyện thế giới, không bàn chuyện đại dương, không bàn về hiện hữu và phi hiện hữu. Về giới ở cấp độ cao, chánh xa tất cả các tà hạnh, bao gồm xem nhân tướng, đón mộng, làm bùa chú, trì thần chú, đón thời sự, làm chiêm tinh, đón thời tiết, nhật thực, nguyệt thực, coi ngày giờ tốt xấu, xem đám cưới, xem đám ma, xem khai trương, xem khánh thành, dùng các ảo thuật, phong thủy, địa lý. Phần lớn các tăng sĩ theo truyền thống của Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên dướng gần hết 90% trong những điều này. Và khi làm những điều đó đó thì các tăng sĩ, nhân viên là đại thừa, thường cho rằng mình đang vận dụng phương tiện, thực ra đang làm trái với đời Phật dạy. Hiện nay các Phật tử đi chùa chủ yếu là tế coi ngày giờ, và đã biến các thầy tu trở thành là những người khó đạt được đại giới, như được nêu ra trong 3 bài kinh đầu tiên của Trường Bộ Kinh: kinh Phạm Võng, kinh Sa Môn Quả và kinh A Ma Trú. Và hầu như phần lớn các giáo sĩ Bà La Môn và Sa Môn đều bị vướng kẹt vào 3 nội dung vừa nêu, cho nên theo Đức Phật là các vị ấy chưa xứng đáng gọi là những người có giới hạnh. Vấn đề 4: những gì giống giống thì đều là không phải. Đây là cái điểm mà chúng tôi tạm mượn để diễn đạt về cách thức mà Đức Phật biện luận để chứng minh dòng họ Bà La Môn không phải là cao quý. Cách chứng minh của Đức Phật, biện luận của Ngài gồm có 4 điều như sau. Một, nhỏ, Ngài đi thẳng vào vấn đề với Abhatha rằng thầy của ông, tức Bà La Môn danh giá, Bokhara Sari không phải là một vị Bà La Môn sáng giá như đã tưởng. A Mà Trú ngạc nhiên, xin ngài cho các bằng chứng. Đức Phật mới dẫn chứng: vua Besanadi, tức là vua Ba Tư Mạc của nước Kosala, chưa bao giờ cho thầy của ông Bà La Môn Bokhara Sari được diện kiến trực tiếp. Mỗi lần ông đến hoàng cung thì ông phải tiếp xúc với nhà vua thông qua một bức màn, và đó chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ. Nếu thầy của ông là một Bà La Môn sáng giá thì nhà vua sẽ đảnh lễ, và việc tiếp xúc đó là không có một cái khoảng cách gì diễn ra giữa hai người. Do đó, dựa vào lời dạy và sứ dụng của thầy ông tự khẳng định mình là danh giá, thì cái cơ sở mà mình dựa vào không đứng vững thì sự danh giá của mình cũng bị sụp đổ hoàn toàn. Ý Đức Phật muốn nói rằng là một người nào đó hãnh diện tự hào về dòng họ xuất thân thì nên coi chừng cái vai trò đó có thật sự có hay không, hay là do mình tự bơm phồng lên, cường điệu hóa lên, quan trọng hóa lên. Đó là lý do mà trong một số kinh Đức Phật nói: phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Tướng trạng, vị thế xã hội, những cái mà con người bám vào đều là hư vọng, không có thật. Hai nhỏ, Đức Phật đưa ra một ảnh dụng: này Abatha, nếu một người nào đó khéo léo giả giọng một nhà vua, điệu bộ một nhà vua, nói lời của một nhà vua và ứng xử như một nhà vua, có vì thế mà ông ấy hay bà ấy sẽ được mọi người gọi là vua hay không? A Ma Trú trả lời: vì họ giả dạng hay đóng kịch cho nên họ không phải là vua thật. Ảnh dụ này của Đức Phật muốn cho A Ma Trú thấy rất rõ rằng là có nhiều người tự xưng mình là Bà La Môn, hãnh diện tự hào mình là Bà La Môn, đang làm những công việc của một người Bà La Môn làm, nhưng mà trên thực tế mình chưa phải là Bà La Môn đích thực. Theo nghĩa cao thượng, trong kinh Pháp Cú phẩm Bà La Môn hội tụ những bài kệ Đức Phật đã làm theo công thức bầu cũ rượu mới. Đức Phật không vứt bỏ khái niệm Bà La Môn ra khỏi cấu trúc xã hội Ấn Độ, nhưng mà ngài nạp vào trong đó đó, theo ngài, quan điểm một vị Bà La Môn là như thế này: người có đạo đức, người có trí tuệ, người vô ngã, người vị tha, chứ không phải là ẩn sĩ rừng sâu, không phải là người bệnh tóc khổ hạnh, không phải là người tu như con bò, tu như con chó, hay là không phải là người ăn rễ cây, không phải là người quanh năm không tắm, không phải là người dòng họ tạo sinh. Những nội dung như thế là thể hiện sự đối thoại trực tiếp về triết học và tôn giáo, về một khái niệm liên hệ đến học thức lớn. Ba nhỏ, Đức Phật mới giảng dụ: hôm nay ông là người nổi tiếng là học thuộc lòng các câu thần chú của các đạo sĩ nổi tiếng như là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamatagi, Agirasa, Varavacha, Vesatha, Kassapa và Bagu. Không phải vì việc học thuộc lòng mà lặp lại các câu thần chú của nhân vật này mà ông được gọi là một vị Bà La Môn danh giá. Người thuộc lòng thì quá dễ, chỉ cần có một chút bộ nhớ và tập trung nỗ lực là có thể thuộc được. Người sáng tạo ra nó mới thật sự đáng quý. Ở đây A Ma Trú là một Bà La Môn trẻ thuộc Lào, chứ không phải là một Bà La Môn trẻ gọi là sáng tạo ra những cái đặc sắc của Bạc La Môn. Đức Phật đề cao tính sáng tạo, chứ Đức Phật không kêu gọi việc đi theo một lối mòn. Và Bà La Môn A Ma Trú này chỉ là người đi theo lối mòn thôi. Điều 4, Đức Phật nêu ra lối sống của hai thầy trò này. Sở dĩ ta gọi ông và thầy của ông không phải là các vị Bà La Môn vĩ đại, vì bởi vì trong đời sống hàng ngày hai thầy trò ông vẫn còn ăn cơm bằng loại gạo thượng hạng, vẫn còn sử dụng các cao lương mỹ vị, vẫn còn có các thiếu nữ đẹp sắc nước hương trời hầu hạ, vẫn còn đi các con xe, các chiếc xe do các con ngựa cái có bồn đẹp kéo, vẫn còn có các chiến sĩ và vệ sĩ đi theo bảo hộ với gươm và các loại vũ khí đắt tiền. Đây là một cái phong cách nó thuộc về Sắc Đế Lệ chứ không phải thuộc về Bà La Môn. Và hai thầy trò này đó, vì được quá nhiều người tôn kính cho nên đó, họ đã sống theo cái lối sống của Sắc Đế Lệ và xa dần lối sống Bà La Môn, tức là một đạo sĩ. Mới gặp Đức Phật lần đầu thôi mà Đức Phật nói như thế, hỏi chứ làm sao không mất hồn được. Đức Phật có tha tâm thông, có thi nhãn thông, có túc mệnh thông, nên chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai của hai thầy trò này Đức Phật biết hết. Cho nên Ngài nói ra phanh phách như thế làm sao mà không bội phục được. Nó như là đi guốc ở trong tim đen của thầy trò nhà này. Đang khi đó, trước khi đến với Samogotama đó, hai thầy trò này đã nghiên cứu rồi. Đức Phật có sở trường về cái gì, nổi tiếng về cái gì, và phải biện luận ra là để đánh ngã được Đức Phật. Nhưng mà tới gặp Đức Phật lần đầu, Đức Phật đã đánh bại họ. Cho nên giống có nghĩa là không phải. Những gì lấp lá, lấp lánh chưa hẳn là vàng. Như vậy cái vàng thật đó dựa vào đạo đức và trí tuệ, còn vàng giả là dựa vào chủ nghĩa hình thức thôi. Bây giờ kim cương giả còn đẹp hơn kim cương thật. Kim cương giả chỉ có khoảng chừng 100 đô, 200 đô, kim cương thật á nó lúc lên nó là vài trăm ngàn đô, vài triệu đô. Cái giả bao giờ cũng hấp dẫn cái thật. Các hòa thượng giả ở trong phim võ thuật của Trung Quốc đạo mạo trang nghiêm, đẹp trai, điềm tĩnh hơn các hòa thượng thật ở ngoài đời. Các chú tiểu giả chụp hình trên lịch khôi ngô tuấn tú hơn các chú tiểu thật ở trong chùa. Nhưng mà đó là hình thức thôi. Còn gặp các hòa thượng thật, các chú tiểu thật, chúng ta mới thấy đáng kính. Vì con người thật đó đang nỗ lực làm các công việc thật, chịu quá thật, an lạc thật. Còn đóng phim người ta phải giả dạng như thế, chứ trong đời sống đâu được như vậy. Giữa Phật và các tổ sư, chúng ta nên chọn Đức Phật. Các tổ có thể sai, các tổ vẫn là người phạt. Do đó trí tuệ của các tổ không thể nào ngang bằng được trí tuệ của Phật. Văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng từ nền văn hóa thờ tổ tiên, cho nên cha mẹ quan trọng ở ông nội bà nội, ông nội bà nội quan trọng ở ông cố bà cố. Cứ như thế, ông sơ bà sở trở nên mờ nhạt so với cha mẹ. Và bằng cách làm đạo pháp môn, ta lấy một bài kinh làm cánh cửa đi vào Phật pháp, các vị truyền bá pháp môn trở thành là Phật thực tế, còn Đức Phật chỉ là Phật bình phong. Người ta không cần phải nghiên cứu lịch sử Đức Phật, triết học của Đức Phật, người ta chỉ được khích lệ nhòi sọ đọc một bài kinh trong một kiếp tu hành thôi, thì làm sao mà không bị mù chữ Phật pháp được. Đang khi Đức Phật thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh, mà 10 pháp môn Trung Quốc chỉ truyền dạy nhiều nhất là 3 bài kinh như Tịnh Độ Tông và Tam Luận Tông, còn lại đó chỉ có một bài kinh duy nhất thôi. Còn Luận Tông là chẳng dựa vào kinh nào, thì làm sao người ta hiểu Đức Phật dạy cái gì? Từ đó các nho gia Trung Quốc đã ngộ nhận khi còn tại vị tấn công đạo Phật, vì cho rằng đạo Phật yếm thế xuất thế, và đạo nho bên đích thực là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhưng khi các vị đó về hưu, bắt đầu có cơ hội đập vào Tam Tạng kinh điển, mới thấy rất rõ Đức Phật dạy chính trị sâu sắc hơn nho giáo bội Phật. Đức Phật dạy về xã hội toàn diện hơn các tôn giáo khác. Đức Phật dạy về đạo đức học quá đặc biệt. Đức Phật dạy về kinh doanh, Đức Phật dạy về khoa học, Đức Phật dạy về nhiều vấn đề khác mà không có kinh thánh của tôn giáo nào có thể sánh bì được một phần mười. Nói cách khác, cách làm đạo và truyền đạo của Phật giáo Trung Quốc chỉ thu hút được giới mê tín dị đoan và một phần nhỏ giới tri thức, còn các thành phần còn lại của xã hội bị bỏ quên. Và điều đó chúng ta thấy tại sao trong các chùa phần lớn là phụ nữ, trong số phụ nữ phần lớn là U50 trở lên, về trình độ phần lớn họ là giới thất nghiệp, là bình dân. Đạo Phật sống nhờ vào các thành phần này, làm sao đạo Phật có thể phát triển dương giai như cái thế đặc biệt, độc nhất vô nhị, xứng đáng ngồi riêng một chiếc của đạo Phật so với các tôn giáo còn lại. Cho nên học các bài kinh đối thoại liên tục giáo và triết học, chúng ta sẽ thấy tội giác của Đức Phật vĩ đại, và do đó chúng ta có lý do giải thích tại sao chúng ta tình nguyện trở thành các tăng sĩ và đệ tử Phật tử của Ngài. Chứ nếu như chúng ta truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng thì Đức Phật có hơn gì các đạo nhất thần và đa thần đâu? Chuyện đó là không hơn, thậm chí còn thua nữa. Bởi vì về tổ chức tôn giáo, không có tôn giáo nào mạnh hơn, đặc sắc hơn Công giáo, La Mã. Nhưng bây giờ người ta còn bỏ đạo mà. Chủ nghĩa hình thức đó không đủ sức để giữ ta lâu dài, nhất là giới tri thức. Huống hồ là những cái hứa hẹn quá thấp của Mật Tông và Tịnh Độ Tông đã làm cho đạo Phật không còn là đạo Phật nữa. Xin kết thúc bài kinh tại đây.